Về câu thứ hai đó, đó là về cách thức thờ phượng khác nhau giữa ba miền Nam, Trung và Bắc. Đó là chuyện rất bình thường, vì đất nước Việt Nam mình nó dài theo hình chữ S á, trên 2000 cây số. Cho nên đó, ở miền Bắc á thì nó gần với cái tập tục của Trung Quốc hơn. Còn từ Bình Trị Thiên, Huế đó vào hết đến mũi Cà Mau á, thì cái nền văn hóa Việt Nam á nó bị loãng dần, bị ảnh hưởng dần, bị tác động dần, bị tiếp biến văn hóa dần. Cho nên nó không còn giống như là cái nguồn gốc văn hóa Việt Nam ở miền Bắc được. Cách thức thờ phượng theo đó cũng bị thay đổi. Ở miền Bắc á, thì trong chánh điện chủ yếu là để thờ Phật, Bồ Tát. Thậm chí nhiều chùa còn thờ luôn thần linh của các tôn giáo khác nữa, để hài hòa tôn giáo, theo chủ trương tam giáo đồng nguyên, là đạo Nho, đạo Lão, đạo Phật đó, là hài hòa với nhau. Và cái đó nó chỉ có lợi trong giai đoạn chính trị khi Do Giáo lên nắm chính quyền thôi. Còn Phật giáo thì không thể đồng nguyên với đạo Nho, đạo Lão được. Ở miền Nam á thì trên chính điện thường chỉ có một tượng Phật, hoặc hai hoặc ba thôi, chứ không có nhiều. Đó là củ phẩm Phật hay là thất phẩm Phật như là ở miền Bắc. Dù thờ nhiều hay thờ ít á, thì cái cốt lõi của việc thờ Phật là để giúp cho chúng ta đó cam kết học theo những đức tính cao quý của từng Đức Phật qua danh hiệu của các ngài. Ví dụ như chúng ta thờ Đức Phật Dược Sư, biểu tượng Phật Thầy Thuốc, thì khi thờ Phật này đó, chúng ta phải làm sao trở thành là thầy thuốc của chính mình. Tức là phải biết cách sống nè, biết chế độ thực dưỡng nè, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, lao động, rồi việc vật nào không nên ăn, thức uống nào không nên tiêu thụ, và cái nào đó là đủ thực dưỡng để duy trì sự sống. Chứ là phải nắm vững được để làm chủ cái thân thể này, thì chúng ta sẽ có được sức khỏe dẻo dai, tuổi thọ bền vững, trí óc minh mẫn. Do đó cố gắng là thờ vị Phật nào thì học theo đức tính của vị Phật đó. Còn người nào đó là gương mặt lúc nào cũng hình sự, đâm đâm chiêu chiêu, căng thẳng, khó khăn, khó chịu, nhằn, than vãn, vân vân, thì nên học theo Đức Phật Di Lặc, thờ Đức Phật này, để chúng ta có được cái tâm thoải mái, gương mặt là thoải mái. Miền Bắc ngày nay cũng bắt đầu có những cái tiếp nhận ảnh hưởng từ Phật giáo ở miền Nam. Tức là nhiều chùa cắt mới đó không có thờ nhiều như ngày xưa nữa. Vì ngày xưa đó cấu trúc chùa bằng gỗ, không có cao, màu thì nó là nâu xám, nâu thẳm. Cho nên vào trong không gian chùa đó, chúng ta có cái cảm giác là thiêng liêng, nhưng mà nó không có cái hướng để chúng ta mở trí tuệ. Mà cốt lõi của đạo Phật là làm sao để đạt được trí tuệ. Nên cách thờ phượng nó cũng ảnh hưởng đến cái việc hành trì của chúng ta lắm. Thờ gì mà nó u u hiển hiển linh linh á, thì chúng ta chỉ thiên nặng về tín ngưỡng thôi. Còn khi mình thờ sáng sủa, phong quang, rồi quang minh, thì lúc đó đó chúng ta dễ dàng là tu tập phát triển trí tuệ đúng với cái tinh thần mà đạo Phật đã dạy. Thì dần dà đó, những nơi mà thờ quá nhiều cũng phải giảm bớt đi, để dành cái chỗ cho Phật tử vào trong chùa có thể tụng kinh, nghe pháp, hành thiền, niệm Phật, tu tập, bái sám và làm nhiều cái việc đó là hành trì khác. Thì dầu sự khác biệt giữa miền Bắc Việt Nam là có thật, thì chúng ta cũng phải hiểu cái cốt lõi của thờ là để học. Thờ trước nhất là bày tỏ lòng tôn kính, kia đến là học hỏi những gương hạnh cao quý, và phải nỗ lực mình trở thành đó là một phần nào đó, tức là 10%, 20%, 30%, cho đến vài chục phần trăm của những đức tính cao quý mà các đức Phật được chúng ta thờ đang sở hữu. Và việc thờ phượng như thế được xem là thành công. Xin mời câu hỏi khác.